Phần 1. Thói hư tật xấu trong tính cách. Tư hữu và tư duy nhiệm kỳ. Nói đến những phẩm chất tốt, những thói hư tật xấu, không thể không bàn đến căn nguyên, cội rễ, phát sinh của vấn đề. Không biết nguyên nhân thì không thể trị tận gốc bệnh tật. Đó là bản sắc văn hóa. Bản sắc văn hóa của một dân tộc do hai yếu tố cơ bản quyết định: môi trường sống và loại hình kinh tế. Môi trường sống của nước ta là xứ nắng nóng, mưa nhiều, tạo nên vùng sông nước. Người Việt trồng lúa nước, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong gió, trong ngày, trong đêm. Cả dao cổ. Nó tạo cho người Việt lối sống hòa nhập với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, nhưng cũng đồng thời tạo ra tâm lý khuất phục trước thiên nhiên. Trái với dân gốc du mục, luôn tìm cách chế ngự thiên nhiên, đó là cơ sở cho sự phát triển khoa học, kỹ thuật mạnh mẽ. Loại hình kinh tế Việt Nam qua hàng nghìn năm là một nền nông nghiệp, lúa nước, sản xuất nhỏ, cá thể, lạc hậu, kinh tế tự cấp, tự túc. Lối sống trọng tỉnh chứ không trọng động, sợ xáo trộn và đổi mới. Trọng tình hơn trọng lý. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Không có thói quen tuân thủ pháp luật. Ưa nhịp sống chậm, tạo nên lối làm việc tùy tiện, giờ cao su. Con cò phải bay lả bay la, chứ không thể bay vút ra cánh đồng. Đáng lẽ hôm nay đi cày mảnh ruộng cho kịp gieo cấy. Nhưng có người rủ đi ăn cổ, thì việc cày bỏ đó, đi đánh chén cái đã. Bên cạnh những đức tính tốt do loại hình kinh tế sinh ra, như tính tự chủ của làng xã phát triển thành tinh thần, độc lập, dân tộc, tính tương thân tương ái phát triển thành tình đoàn kết dân tộc khi có nguy cơ xâm hại quyền lợi chung, thì loại hình kinh tế trên đã sản sinh ra không ít những thói hư tật xấu như bè phái, hàng phe, hàng giáp, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, trên bảo dưới không nghe, gia trưởng, mất dân chủ, tư hữu, bảo thủ, dựa dẫm, đố kỵ, cào bằng. Phương châm sống bao đời nay là phương án giữ mặt tiền, chỉ phô mặt đẹp ra, còn mặt xấu giấu ở phía sau, tạo nên thói làm láo, báo cáo hay, lãi giả, lỗ thật. Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, tạo nên thói quen thích phô trương, ưa được khen, sợ bị chê và cố giấu đi cái xấu. Đề cao lối, đóng cửa bảo nhau, làm mất đi và sợ tính công khai, minh bạch. Trong khuôn khổ bài viết, tôi chỉ nêu hai thói xấu rất đáng quan tâm lúc này. Một, thói tư hữu. Tư hữu là bản chất của nền sản xuất nhỏ, cá thể. Nó chưa qua quá trình cải tạo bằng phương thức sản xuất mới. Bước vào kinh tế thị trường với quyền tự chủ rộng rãi của các cơ quan xí nghiệp, quyền hành được giao nhiều, tài sản trong tay rất lớn. Thói tư hữu vốn còn nguyên vẹn của nền sản xuất cũ, khi gặp mảnh đất quá màu mỡ nên nó phát tác tối đa. Đua nhau vơ vét tiền của đất đai, nhà cửa, của nhà nước, của nhân dân như lẽ tự nhiên. Một triết lý sống của bọn tham nhũng. 2. Tư duy nhiệm kỳ. Tư duy của nền sản xuất nông nghiệp lúa nước là tư duy mùa vụ. Phải gieo trồng, thu hoạch kịp mùa vụ để còn tính làm vụ sau. Khi chuyển sang thời kỳ mới, nó chuyển thành tư duy nhiệm kỳ. Một số người có lương tâm muốn qua một nhiệm kỳ phải làm việc gì đó có lợi cho dân, cho nước, để lại dấu ấn cho mai sau. Nhưng không ít người coi nhiệm kỳ là khoảng thời gian hữu hạn, ngàn năm có một. Nên khẩn trương kiếm chắc trước là bù lại vốn đầu tư, sau là có lãi càng nhiều càng tốt. Bởi nếu không kịp thì nhiệm kỳ sau chắc gì còn được bầu. Những có hư tật xấu chủ yếu do loại hình kinh tế sinh ra. Muốn cải tạo triệt để nó, cần có một loại hình kinh tế mới thay thế. Cái lò luyện hữu hiệu chính là công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo ra tư duy, thói quen và phong cách công nghiệp. Trịnh Thuận Đức. Tâm lý vùng. Ở Việt Nam, gia đình đúng nghĩa là tế bào xã hội. Tuy vậy, mặt trái của nó cũng tác động ghê gớm đến đời sống xã hội. Vì tình yêu con mà bố, mẹ có thể làm bất cứ điều gì vì con cái. Bao cấp, cung phụng, đáp ứng mọi yêu cầu đã tạo nên tâm lý ỷ lại, lười biếng cho một lớp trẻ. Hiện tượng ăn chơi, đua đòi, đua xe, nghiện hút và không chịu làm việc. Trước hết, tự nuôi sống mình, chưa nói đến cống hiến cho xã hội, cũng bắt nguồn từ đó. Ở nhiều nước trên thế giới, khi con cái đủ tuổi công dân thì bị cắt bao cấp, đi học, muốn mua sắm gì, thì con nhà giàu có cũng phải cật lực lao động, làm thuê để kiếm tiền. Ý thức quý trọng sức lao động, quý trọng đồng tiền mà mình đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, làm ra mới có ý nghĩa. Bill Gates, giàu nhất thế giới, sẽ hiến hơn 90% số tài sản kết xù của mình cho từ thiện. Chỉ để lại không nhiều cho mình và con cái. Ông nói, con cái cần phải làm việc và làm ra đồng tiền bằng sức lực và trí tuệ của nó. Có lẽ không nơi đâu mà có nhiều quán xá và lắm ăn nhậu như ở xứ mình. Hễ ngồi vào bàn nhậu là phải vô, vô, 100%, cho đến say xỉn, mới được gọi là hết lòng. Mà không chỉ đôi lần trong tháng, cứ tan cuộc này lại tiếp cuộc kia. Triền miên nhậu, triền miên say, rồi triền miên tai nạn giao thông, triền miên vợ chồng hụt hạt, vì vơi tiền, vơi gạo. Có một bộ phận thanh niên hình như không có việc làm hoặc không phải làm việc. Hết ngày dài lại đêm thâu bên bàn nhậu. Liên tưởng đến nhiều bài báo nói về người lao động Nhật Bản. Họ lúc nào cũng tất bật với công việc. Hình ảnh nhiều người tranh thủ ăn sáng, tranh thủ ngủ trên xe, trên tàu điện, trong thời gian đi xe đến công sở hoặc nơi làm việc là phổ biến. Đất nước mình trải dài nên cũng sinh ra lắm thói quen vùng, tâm lý vùng. Có những nơi, lao động kiếm tiền hình như chỉ để phục vụ cho ăn uống, nhậu nhẹt trong ngày. Không dự trữ, không tích lũy, phòng khi thất bát, ốm đau, sống xuề xòa, tạm bợ, không quan tâm nhiều đến nơi ăn, chốn ở, đến điều kiện sống, sinh hoạt. Sống, cái nhà, chết, cái mồ. Chú trọng hình thức bên ngoài, cái nhà phải to, con xe phải đẹp. Sự danh giá là ở đó. Và từ đây cũng sinh ra tâm lý ganh đua, càn cựa, đố kỵ, hẹp hòi. Con gà tức nhau tiếng gáy. Nhà xây sao lại lấn ra phía trước 3-40 phân. Nền tôn cao hơn và mốc tầng cũng nâng thêm chừng ấy. Màu sơn nhà sao cũng rực rỡ hơn, tạo ra sự phản cảm đến buồn lòng. Có nhà khoảng trống mặt tiền rất hẹp, nhưng cũng làm cái cổng to đùng. Kinh phí còn hơn xây cả một ngôi nhà. Việc xây dựng xem ra khá tùy tiện, không cần thẩm mỹ, chẳng theo quy tắc, quy hoạch nào. Nhà ta cứ xây. Tâm lý không chịu hèn kém là động lực để vươn lên, để phấn đấu, nhưng cũng tạo ra mặt trái. Có những người thuận lợi trên con đường quan lộ, đó là điều mừng. Nhưng cứ mỗi bước thăng tiến, xem chừng tính cách khác ở hàng vi, đi đứng khệnh khạng hơn, nói năng vớ ăn lê hơn. Và bạn bè ngày xưa có khi coi như không cùng đẳng cấp. Ở nước ngoài, ngay cả tổng thống khi hết nhiệm kỳ, trở lại người dân bình thường, công việc bình thường, một cách thật nhẹ nhõm. Có người xuất thân công nhân lại làm việc công nhân như trước đây, thậm chí làm cả bảo vệ. có những chuyện thật khó tin. Có phó tổng thống đương nhiệm, sau giờ làm việc ở công sở, đã làm bồi bàn ở một nhà hàng để kiếm tiền mua áo da tặng sinh nhật vợ và cho một vài chi phí khác. Tổng thống có lần bắt gặp, nhưng nghĩ là người khác. Lần sau mới biết rõ và đã trách. Sao anh không nói cho biết để bàn bạc? Tìm việc làm thích hợp hơn. Người Việt mình có khác. Đã lên là không xuống. Mà đã xuống là không làm việc tầm thường. Dẫu là việc trước đây đã trải. Võ Ngọc Phan. Từ cày chìa vôi đến computer. Hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau đang mờ dần trong mắt các bạn trẻ. Nhưng cái cày chìa vôi với nghĩa đen là công cụ canh tác cổ xưa, nay là công cụ máy móc kỹ năng làm việc theo nghĩa bóng, hầu như không thay đổi, nói gì đến thay thế ở người Việt mình. Nói ngắn gọn, sang thế kỷ 21, không ít người vẫn làm việc, thao tác chay hoặc thiếu công cụ, máy móc thô sơ như vài chục năm về trước. Ngay ở tầm quốc gia, dù không thiếu tiền, ngành xăng dầu vẫn dùng máy kiểm tra của đô sĩ thời Liên Xô, nên không thể đo được aceton quá liều lượng cho phép trong xăng. Không rõ thực hư thế nào, nhưng ông bạn tôi ở ngành cổ sinh học bảo nhiều giáo sư đại học không biết dùng điện thoại di động. Riêng máy vi tính, theo một cuộc điều tra, có đến 51% cán bộ giảng dạy đại học không sử dụng. Lười, không có tiền mua hay quen dạy chay, đọc ghi hay quen xin được biếu. Một ông trị sự tạp chí đầy ắp thông tin. Nhiều cây đa, cây đề viết vẫn phải cầu cứu các ông chủ doanh nghiệp mua cho để phát biếu. Chương trình tinh độc hóa, nơi nơi, cơ quan, xí nghiệp nào cũng san sát máy vi tính, nhưng chủ yếu đánh văn bản, chơi game và buôn chuyện. Với điện thoại di động cũng vậy. Những quốc gia giàu có, văn minh phát triển, coi chất xám là thứ quý nhất vì sinh lợi nhiều nhất. Đất đai chẳng là thứ gì. Ở đó, cái đầu lại nối với computer và nối kết với nhau trong thế giới phẳng thay vì cái đầu của nhiều thanh niên ở xứ ta. Kể ra, cũng thông thái chẳng kém ai, nhưng vẫn trơ cái nắm tóc hay trọc nhẵn theo mốt. Đã thế, khi trang bị hoành tráng lại vẫn không nối kết với nhau. Trong khi không tiếc tiền hay dàn loa, con xe hay bộ salon đang mới cứng để tỏ ra sành điệu. Nghèo chơi sang đi một lẻ, vô lý đùng đùng. Giàu lại chơi trội khoe của, sắm ô tô cả triệu đô, đến tỷ phú Mỹ cũng trố mắt. Thời đại hội nhập, muốn xóa đói giảm nghèo, tiến lên thịnh vượng, phải sắm sửa chăm sóc công cụ, máy móc, công nghệ. Từ cái gọt bút chì, máy tính cá nhân, cờ lê, mỏ lết, đến computer là vì thế. Cơ bắp, vai u thịt bắp, giỏi lắm. Cần cù, làm lụ đến mấy, cũng chỉ đủ ăn thôi. Công cụ mới, hiện đại, chỉ là đồ trang trí nếu con người không học sử dụng, nâng cao kỹ năng, rèn thói quen mới. Đức úy. Trong người mà ngẫm. Một số tập quán thói quen của người Việt Nam khi ở nhà ta thấy bình thường, nhưng ở hoàn cảnh khác mới thấy là không đẹp, thậm chí rất xấu. Đó là thói quen hay làm ồn nơi công cộng, nói to chỗ đông người, tính kỷ luật kém, tính thiếu trật tự, lãng phí trong sinh hoạt. Khi thầy giáo Phan Văn Thích ở khoa vật lý trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nói đại ý ở bên Tây cứ chỗ nào ồn là y như rằng có mấy anh Việt Nam. Lũ sinh viên chúng tôi cười xòa cho rằng đó là một tật nho nhỏ đáng yêu. Sau này được ra nước ngoài, chúng tôi mới thấy thầy không chỉ nói đùa. Lớp học tiếng Nga chúng tôi đa số học viên lớn tuổi, từng là sĩ quan quân đội. Vậy mà mỗi khi giải lao hay tan học, cả hành lang ồn ào tiếng bước chân, tiếng cười đùa trêu chọc nhau. Cô giáo Liu Ba Karataeva hỏi tại sao các bạn hay làm ồn như trẻ con vậy. Tôi trả lời bừa, đó là bản tính sôi nổi của người Việt Nam. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ. Người Việt có tính hay chuyện, gặp nhau là có đủ thứ chuyện để nói. Lại còn nói to, bất kể là ở bệnh viện, quán ăn hay đang họp. Chắc bạn đọc cũng không lạ gì cảnh họp ở khu dân cư. Người chủ trì cứ nói, người đi họp cứ nói chuyện rì rầm, mặc dù họ gặp nhau cả ngày. Khi chúng tôi tập trung để nghe hướng dẫn thủ tục hộ chiếu đi nước ngoài, tức là một việc hoàn toàn vì lợi ích của người nghe. Vậy mà rất ồn ào. Người hướng dẫn phải hô hét rất vất vả mới làm cho người ta chịu nghe mình. Thật là không thể hiểu được. Tan ca đêm, suốt quãng đường từ nhà máy về nơi ở, từng tốp công nhân Việt Nam nói chuyện oang oang, mặc dù lúc đó là nửa đêm. Lên máy bay rồi, thì bô bô nói chuyện, hay gọi nhau ý ới, đến nỗi các cô tiếp viên, vốn kiên nhẫn, cũng không muốn giấu vẻ mặt chán chường, nén giọng. Các bạn trẻ, đừng làm ồn. Về tính kỷ luật kém, có thể lấy ví dụ về chấp hành giờ giấc. Những ai đã từng đi du lịch, theo đoàn dù chỉ một lần, chắc cũng phải trải qua cảm giác bực bội khi cả xe phải chờ một hai người chậm chân nhiều phút mà không rõ lý do. Hầu như chặng nào cũng có. Đoàn càng đông càng phức tạp. Về tính thiếu trật tự, thể hiện rõ nhất ở bức tranh giao thông đường phố, làm cho người nước ngoài phát khiếp. Người tự trọng không thể không xấu hổ khi chứng kiến cảnh chen lấn, xô đẩy giữa những người Việt ở khu vực lên máy bay đi Hà Nội, sân bay Sheremetyevo, Moscow, để rồi ai có vé cũng đi được cả. Đó là một sự mệt nhọc vô nghĩa. Trong khi đó, ở cửa bên cạnh, người Âu cứ nhẹ nhàng đi vào với vé trên tay. Nhân đây, tôi nhớ đến bài đăng trên Tiền Phong, có chi tiết một người tỉnh nọ đi Hàn Quốc mà có 20 người đi tiễn. Khi Vietnam Airlines lỡ chuyến thì có 21 người vất vả. Liệu có cần đi tiễn đông như vậy và phải ở lại tất cả chờ người nhà bay không? Về chuyện hút thuốc lá tùy tiện, tôi nhớ mãi ấn tượng mỗi khi đến ban quản lý lao động hay phòng lãnh sự đại sứ quán ta ở Moscow đều thấy cầu thang và hành lang nặng mùi thuốc lá và bẩn hơn ký túc xá nơi chúng tôi ở. Sau một thời gian ở xứ người, nhiều người Việt cũng đã ý thức được những thói quen tập quán nào phải điều chỉnh cho phù hợp. Cùng với mức sống ngày càng được nâng cao, nhiều thói hư tật xấu trong sinh hoạt của chúng ta đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Ngày nay, ở Việt Nam, không hiếm nơi đông người mà vẫn sạch sẽ và không ồn ào. Tuy nhiên, tật xấu vẫn còn khá phổ biến, vẫn cần chỉ ra cụ thể để sửa chữa. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, mong các đơn vị làm công tác xuất khẩu lao động, các bạn sắp ra nước ngoài học tập, làm việc hay du lịch lưu tâm. Có những hành vi là bình thường đối với chúng ta, nhưng ở một số nước là xấu, có khi bị cấm. Ở một số nước còn có luật tôn giáo khắt khe. Các bạn phải cân nhắc điều gì được làm, điều gì không nên làm, và điều gì không được làm trong một xã hội văn minh. Các bạn nhớ nhập gia tùy tục và nên nhận diện một số thói hư tật xấu của người Việt để góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về con người, về đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Dương Công Thao.
Dậu đổ bìm leo.
Xuất đối dĩ, đối đối nan. Ra vế đối đầu dễ, tìm vế đối sau khó. Yêu đồng bào dễ, yêu ông hàng xóm khó. Nói về thói hư tật xấu của người Việt, chung chung, đại để dễ. Còn vạch mặt chỉ tên, bắt tận tay, dây tận trán, thì xin cạch, chả dạ gì. Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau. Chống tham nhũng, người ta nói oan oan. nhưng đố thấy địa phương của người đó, ngành của người đó nói chuyện tham nhũng của chính ngành mình. Nhưng mà né tránh, làm ngơ mãi chẳng được. Người viết bài này là nhà báo. Cái hay, cái tốt của nghề nói mãi rồi. Lần này, xin nói về mặt tồn tại, khuyết điểm. Không phải thích đốt đền. Để nổi tiếng, thực ra là chuyện không thể im lặng. Chuyện là thế này. Mới rồi, báo chí Mầm đăng bài về một công dân trình báo bị mất cắp 2 tỷ rưỡi tiền mặt, toàn đô la Mỹ. Mất ngần ấy tiền thì đến, người Mỹ cũng phải bật cười. Công dân này được đánh giá thần kinh có vấn đề. Theo pháp luật, trước tiên cần giám định y khoa. Nếu đúng, thì áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Nhưng nhà báo mình không viết thế, chỉ thấy thổi công dân này lên thành lang băm, lừa đảo, giả mạo tu hành. Công an bèn khởi tố, bắt tạm giam, rồi mới thấy ông ta bay bay. Bèn gửi nhà thương điên. Có nhà báo chưa tha, vào tận nơi để phỏng vấn. Rồi cái ông bị can, bệnh nhân tội nghiệp ấy, được cho về do lâm bệnh nặng và chết ở nhà. Ông ta có điên không? Có lừa đảo chiếm đoạt tài sản ai không? Có chữa được bệnh bằng thủy châm, đi kèm biệt dược không? Hay trò bịp bợm? Người chết, hết chuyện, chả ai nói đến ông ta nữa, xong một kiếp người. Rồi một hôm, tôi đọc được bài báo của đồng nghiệp Dương Trung Quốc về chuyện công dân kia có khả năng chữa bệnh. Nhà báo Dương Trung Quốc khẳng định có cơ sở, bởi chính nhà báo từng được ông ta chữa khỏi bệnh. Khi ông ta bị tạm giam, với tư cách đại biểu quốc hội, ông Dương Trung Quốc có thư tay gửi một lãnh đạo công an địa phương, nhưng không nhận được hồi âm. Rồi hay tin ông ta chết khi chưa kết luận điều tra, hồn về chính suối. Những bài báo còn lại cõi đời. Nhà báo Dương Trung Quốc kêu gọi các đồng nghiệp hãy khách quan, thận trọng khi viết về một con người. Dù đó là bị can, bị cáo hay bệnh nhân tâm thần, không có điều kiện, cải cựu lại. Khi tòa án chưa kết tội, khi nhà báo chưa có điều kiện tiếp xúc, đầy đủ hồ sơ, nhân chứng, thì đừng vội kết tội một ai đó. Vâng, chính bài báo của đồng nghiệp Dương Trung Quốc đã thôi thúc tôi viết những dòng này. Quả là nhà báo chúng ta dễ mắc cái tật xấu của người Việt là dậu đổ bìm leo. Hễ có ai đó bị bắt hôm trước là hôm sau rầm rộ viết bài. Nhiều người phóng tay thêm giấm, thêm ớt, hạt tiêu, mù tạt. Mới đây, gia đình một người mới bị bắt đến tòa báo gặp tôi. Họ trình bày con em họ có đơn kêu oan, tội danh chứng cứ chưa rõ ràng. Nhưng cứ theo những gì báo chí bàn tán, những ngày qua thì con em họ phạm toàn trọng tội, phen này rủ tù. Tôi nói, anh ta có oan không? Cần chờ kết thúc điều tra, đặc biệt là khi luật sư được tiếp xúc hồ sơ. Cẩn thận hơn nữa thì chờ ngày mở tòa. Một nhà báo còi như tôi lên tí lúc này, không chỉ chưa đủ chứng cứ, mà còn là chuyện đoàn tàu đang chạy. Chỉ một má phanh áp vào, không có ích gì. Mới đây, tôi đọc tập truyện của một người từng viết bài. Anh này từng khá nổi xì căng đan, 2 lần suýt ngồi nhà đá. Những lúc khó khăn, những khi hoạn nạn, anh ta đều được đồng nghiệp trong tòa soạn giúp đỡ, dù chỉ là động viên tinh thần hay những trợ giúp pháp lý cần thiết. Tuy thoát tù, nhưng anh ta phải về hưu sớm, nói nôm na là hạ cánh an toàn. Rỗi việc, anh ta lôi chuyện cơ quan cũ ra viết. Tên người viết khác đi, nhưng chuyện thì ai cũng biết là anh ta ám chỉ. Điều đáng buồn là anh ta viết bằng giọng hằn học, cay độc, hết phê người này lại phá người kia. Nhiều người cho rằng anh ta không đủ tư cách để lên giọng như vậy. Riêng tôi chỉ thấy buồn. Cầm bút viết văn, vui buồn đã có độ lắng. Một đời làm báo, đến khi về hưu nhìn lại, chỉ thấy toàn chuyện ăn học cay độc, bất đắc chí đến thế sao? Vậy tôi hỏi khi còn trẻ, làm sao đủ bình tĩnh để nhận ra ai đúng, ai sai, để xác định ai đáng bênh vực, ai đáng phê bình, để tránh chuyện ai vua theo thời cuộc, để khỏi mắc thói, dậu đổ, bìm leo. Đinh Anh Tuấn.
Nửa vời.
Chúng ta từng bàn về sự khôn vặt của người Việt, sự khôn ngoan, thể hiện qua câu người khôn ăn nói nửa chừng, làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Người khôn theo nghĩa lớn là để giúp đời, theo nghĩa nhỏ thì chỉ ít phải có ý tưởng minh bạch trong bất cứ việc gì. Nhưng cách khôn nói đến ở đây không phải như vậy. Mục đích của cái khôn không phải thể trình ra quan niệm hay trí tuệ, mà là để sống ưu thế hơn. Vì thế, người ta còn nói, khôn ăn người, dạy người ăn. Cái khôn kiểu đó không phải để tiến đến trí thức, cũng chẳng có phong độ của ông chủ, mà là cách làm nô bộc lương lẹo sao cho vừa lòng chủ. Tại sao phải ăn nói nửa chừng? Vì trước hết, người Việt học hành theo lối học gạo, kiếm chỗ ấm thân, nên cái học rất nửa vời, để vừa có mặt lại không có mặt. Khi cần xuất ăn giải thưởng thì ta đăng ký. Khi cần 36 trước tẩu nhi vi sách cũng tiện. Vì ta nói, nhưng đã nói gì đâu, ai mà bắt được lỗi. Ngôn ngữ là biểu hiện của trí tuệ. Như vậy, qua câu nói trên của người Việt đủ thấy người Việt dùng ngôn ngữ để sống nhiều hơn là để tư duy. Cái học đằng đẵng trong lịch sử là muốn làm quan, muốn sống hơn người theo kiểu mồm miệng, đỡ chân tay. Nhiều hơn là để dành cho con người phát triển tư tưởng. Trong lịch sử, ngay cả các luồng tư tưởng, các tôn giáo vào Việt Nam là để áp dụng sống nhiều hơn là để phục vụ nhu cầu phát triển phẩm chất sống của tâm hồn. Xứ ta có rất nhiều người luôn có câu nói trưng diện ở cửa miệng rằng đời vô nghĩa cả thôi, chết là hết ấy mà. Kỳ thực thì số người này cái gì cũng muốn, đến nỗi người đời gọi họ là thích đủ thứ. Họ tìm cách vơ vào tất cả mọi bóng lọc của cuộc sống, nhưng lại nói ra vẻ vô nghĩa cả thôi. Và khi họ nói chết là hết, không phải theo nghĩa than tiếc, mà là rất ích kỷ theo kiểu mọi cái hãy dành cho tôi lúc sống, còn khi chết thì hết cũng được. Đây là mẫu người ích kỷ mà người phương Tây nói rằng ta hãy sống đã, còn sau khi ta chết có xảy ra nạn hồng thủy cũng mặc. Trong những lĩnh vực cần đến trí tuệ, người Việt thường bày tỏ cách tháng 3 cũng ừ, tháng 4 cũng gật, không thế này cũng chẳng thế kia. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm hết cũng chẳng tốt, dương hết cũng không sao. Làm sao để kết hợp toàn vẹn âm dương? Sau khi đưa ra ý kiến nửa nạt nửa mở, nôm na mách qué, người Việt thường rơi vào lối tranh cãi cù nhầy. Rồi còn nói, mọi so sánh chỉ là tương đối, như là sự xóa bỏ mọi ranh giới, mọi so sánh và mọi quan niệm. Rút cục, người ta thường cùng nhau quy về tình cảm. Thôi thì, sư cũng phải, mà vải cũng hay. Cuộc tranh luận kết thúc, người ta làm xong cái việc lấy tâm lý đổi chân lý. Tại sao lúc nào người ta cũng muốn một khoa học, một nghệ thuật hay một giải pháp toàn thể, để mà không thể sai, để luôn luôn mình có mặt ở đó mà chẳng phải phiêu lưu gì cả, nên không sợ, chẳng phải đầu cũng phải tai. Vài lần khi nói chuyện với mấy người lúc nào cũng dùng dằn ở giữa bùng binh của các mối dây quan niệm nửa nạt nửa mở, tôi nói, dù chiếc máy bay có hiện đại thế nào, cũng không thể cùng lúc bay cả lên phía Bắc cả xuống phía nam. Nhưng hoàn toàn, nó có thể bay lần lượt từ nam chí bắc. Nước cũng vậy. Khi đun sôi, có thể pha trà. Khi làm lạnh, có thể thành đá. Nhưng không thể cùng một lúc nó vừa pha trà vừa thành đá. Nhưng hoàn toàn có thể đun nóng pha trà, sau đó đặt vào tủ lạnh, ta sẽ có được nước trà lạnh. Vì sự lung nhung của tư duy nửa vời trong việc nhập nhằng, tranh tối tranh sáng, nên trong nhiều thế kỷ, tư duy về khoa học của người Việt rất chậm phát triển. Nguyễn Hoàng Đức. Tính du di. Cách đây không lâu, một cậu học sinh tung virus lên mạng. Lẽ ra, cậu nên rút kinh nghiệm khi mọi người du di cho cậu vì lần đầu sai phạm, thì cậu lại tiếp tục tung thêm phiên bản mới. Tốc độ lây lan cực nhanh và tác hại thì khỏi bàn. Trong công việc cũng vậy. Cứ lần đầu sai phạm thì đinh ninh rằng sẽ chẳng bị xử lý. Có người còn chia ra nhiều lĩnh vực để dễ bề được du di. Lẽ ra, các cấp lãnh đạo sai phạm phải xử lý càng nghiêm vì cái tội biết luật mà phạm luật. Thực tế lại khác. Vì ông ta là người có chức nên việc xem xét cần phải cân nhắc, tạo nên tâm lý xem thường và tội quá nhỏ so với chức thì làm được gì? Một đoạn trong bài Trang sức bằng luận án tiến sĩ đăng trên báo mạng kể chuyện hội nghị hiệu trưởng các trường đại học miền Trung, Tây Nguyên năm ngoái. Hiệu trưởng trường đại học dân lập Duy Tân, Đà Nẵng, Trương Sĩ Quý đã làm cả hội trường cười ồ khi hóm hỉnh. Tôi thấy hội đồng đánh giá luận án cấp bộ môn ở nhiều cơ sở có truyền thống rất nể nang nhau. Tôi du di cho luận án do anh hướng dẫn. Để sau này, anh lại du di cho nghiên cứu sinh mà tôi hướng dẫn. Học viên phải góp tiền để lo cho các thầy từ tiền khách sạn, vé máy bay, rồi ăn uống, quà cáp. Dù thầy có tiêu chuẩn hẳn hoi. Thầy giáo hướng dẫn chấp nhận chuyện đó thì làm sao tránh khỏi tình trạng nể nang, du di. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2005 có 17 bài thi môn Anh văn đạt điểm trên trung bình của các thí sinh thi nghiên cứu sinh vào Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định lại, tại Hội đồng thi Đại học Thái Nguyên chỉ có 2 bài đạt yêu cầu. Khi tôi hỏi các hội đồng thi tại sao lại có tình trạng này, thì họ bảo vì trường còn chỉ tiêu nên du di cho thí sinh. Rõ ràng, không thể nói khác hơn là họ rất vô cảm với chất lượng đầu vào của nghiên cứu sinh. Bà Trần Thị Hà, vụ trưởng vụ đại học và sau đại học, nhận xét. Nể nang, du di tạo nên sự mất công bằng trong xã hội. Cứ phải là con, cha, cháu ông mới được nể, người giàu lấn át người nghèo. Bên cạnh đó, làm lụng bại ý chí của con người. Bởi họ luôn nghĩ rằng đã có người sao chống lưng, cho mình thì còn sợ ai. Tại sao lại cứ phải đợi vi phạm lần sau nữa, rồi mới có thể xử lý, trong khi có thể ngăn chặn ngay từ đầu. Xử lý tới nơi tới chốn, không thiên vị một ai. Hình phạt phải mang tính răn đe, giáo dục. Thử xem người ta còn dựa vào nó mà làm can. Cấn Thị Phương. Liều. Vẫn nghe người ta thường bảo, có vào hang cọp mới bắt được cọp, hay có gan làm giàu. Nói lên tính gan dạ, dũng cảm. Ấy thế nhưng cuộc sống hiện tại đa phần làm theo ý thích và cái máu liều của mình. Nó hình thành một thói xấu không thể chấp nhận được và coi nó là một lý lẽ cùng. Vua thua thằng liều. Một câu chuyện vui nọ, có mấy nước tham dự cuộc thi xem người nước nào liều nhất. Các nước thi đầu tiên, người thì liều mạng cho xe băng qua người, kẻ là xuyên mặt, xuyên mũi. Nói chung, họ đều đem những trò biểu diễn rùng rợn nhất. Nhưng khán giả và ban giám khảo vẫn chưa thấy gì là liều lắm. Đến phần trình diễn của ta, hai người khệ nệ bưng một quả bom ra ngồi cưa. Khán giả và ban giám khảo chạy mất hút. Từ đó, dân ta được công nhận là liều nhất. Đó có thể là câu chuyện vui, nhưng cũng đủ thấy dân ta là đệ nhất thiên hạ liều. Có ai lại dám cả gan leo lên trên mui, chui thùng xe, để rồi khi phát hiện ra, thì thấy mình quá liều. Chiếc xe chỉ cho phép hơn 40 người, thì lại chở đến hơn 100 người. Trên xe chở khách, khi bị kiểm tra lại phát hiện ra, kèm theo số hành khách ấy còn có cả tấn thuốc nổ. Đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô gắn máy. Hàng ngàn các bảng hiệu, các câu cảnh báo được dựng lên, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì. Mọi người cho rằng dân ta quá xem thường, nhưng theo tôi, đó là máu liều. Cấn Thị Phương.
Làm theo phong trào.
Thời nay, các phương tiện thông tin đại chúng tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt của cuộc sống, như nạn nhân của cơn bão Chan Chu. Do thông tin kịp thời nên được nhân dân cả nước giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Có gia đình được nhận hàng trăm triệu đồng. Cũng cách đây không lâu, những người lao động Việt Nam chạy nạn từ Liban trở về được cơ quan ngoại giao trực tiếp giúp đỡ, chính quyền địa phương hỗ trợ tiền và giới thiệu việc làm. Tuy nhiên, ta hãy làm một phép so sánh. Dù mọi so sánh đều khập khiễng, rất nhiều những người bị chết vì tai nạn giao thông, vì rủi ro, những gia đình bị mất nhà cửa vì sông lở, những người lao động Việt Nam chạy nạn từ Đài Loan, Malaysia, những người đang phải ngày đêm khốn đốn vì bệnh tật, nghèo đói, đều phải âm thầm tự gánh chịu, tự lo liệu lấy mà ít được ai quan tâm, san sẻ, mặc dù tính chất, mức độ rủi ro, tổn thất đâu có khác gì những nạn nhân của cơn bão và cuộc chiến nói trên. Nạn nhân của các vụ tai nạn nổi tiếng thường được lãnh đạo địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp thăm hỏi, giúp đỡ về vật chất, còn nạn nhân của các vụ không nổi tiếng, nghĩa là không được các phương tiện thông tin đại chúng biết đến, thì hầu như thiệt thòi. Phải chăng ta chủ yếu làm từ thiện theo kiểu phong trào? Sự kiện gì được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhiều, gây sự chú ý thì đóng góp, giúp đỡ. Các vị lãnh đạo chính quyền địa phương mới vào cuộc, còn không thì bỏ qua. Trước đây, các căn nhà không phép hồn nhiên mọc lên giữa lòng Hà Nội, ngay trước mắt các cơ quan chức năng. Chỉ đến khi báo chí đưa tin, phản ánh thì vụ việc mới được dư luận quan tâm. Các cơ quan chức năng mới nháo nhào, tất bật vào cuộc, mới đề cập, tranh luận về các giải pháp. Thỉnh thoảng thị trường lại lên một cơn sốt và người ta đua nhau chạy theo nó, tạo nên sự hỗn loạn và những hậu quả tiêu cực trong đời sống kinh tế. Sốt đất, sốt ngoại tệ, sốt xuất khẩu lao động, sốt vàng. Nhiều khi, chỉ một vài thông tin thất thiệt cũng đủ gây nên một cơn sốt. Thuốc chữa căn bệnh phong trào, bệnh A-dua là cách sống độc lập, có bản lĩnh, trầm tĩnh và biết suy xét cẩn thận trên một nền tảng trí tuệ và nhân cách tiến bộ. Quang Hiển.
100 cái lý không bằng một tí cái tình.
Chúng ta đã bàn lý trí và ngôn ngữ tương tác lẫn nhau. Ngôn ngữ phát triển, lý trí mới phát triển. Và ngược lại, lý trí phát triển, trí tuệ mới dùng lời để biểu đạt mọi chức năng của nó. Xưa nay, lời là kinh sách, là giáo luật, rồi là hiến pháp, pháp luật cũng như quy tắc ứng xử của mọi quốc gia và sắc tộc. Lời là công lý. Vì không dùng lời để tiến đến lý trí và công lý, nặng về cãi vã, hòa cả làng. Không minh định nổi chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai. Không có công lý làm chỗ tựa vững mạnh cho mình, nên người Việt thiên về co cụm, bấu víu và đan kết trong tình cảm. Mở màn người ta xác định vị trí bất khả xâm phạm của gia tộc như một giọt máu đào hơn ao nước lã. Rồi sau đến đơn vị quần tụ xóm làng, bán anh em xa mua láng giềng gần. Và sau đó đề cao cái làng của mình lên trên hết. Ta về, ta tắm ao ta, dù trong hay đục, ao nhà vẫn hơn. Hay là lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ. Và rồi tuyên bố thẳng thừng, dù thế nào, làng ta phải là oai nhất về mọi lẽ, phép vua thua lệ làng. Như vậy, về mặt khoa học nhân chủng, cũng như nhân bản người Việt còn ở trình độ khá ấu trĩ. Về mặt khoa học, chúng ta biết, càng dựng vợ gái chồng trong những quan hệ gần gũi nhau như trong một làng, thì càng đẻ ra những đứa con còi cọc, ốm yếu, thiểu năng. Thiết nghĩ, đó cũng là một trong những lý do khiến giống người Việt đã bé lại càng bé. Trái với cách sống ở Việt Nam, trong nhiều ngôi làng của người Ấn Độ, cấm trai trong làng được bén mảng đến gái cùng làng. Dù có yêu thầm nhớ trộm thế nào, trai gái cùng làng cũng không được lấy nhau, mà gái làng ta dành cho trai làng khác. Và trai làng ta phải ra thiên hạ mà kiếm vợ. Như vậy, những đứa con được ra đời từ gen bố ở cách xa gen mẹ nên to lớn khỏe mạnh. Tính co cụm, móc nối, cánh hậu là một căn bệnh rất nặng của người Việt, thể hiện ra ở địa phương nào cũng trầm trọng. Nó vừa làm phân tán, vừa làm suy yếu tính hiệp nhất của quốc gia. Ngay cả thánh thần cũng bị họ chia ra của làng này hay của làng kia, như chuông làng nào, làng ấy đánh, thánh làng nào, làng ấy thờ. Trong mọi việc, vì không giải quyết theo lý mà chỉ lụy tình, người Việt thường có thói quen. Người càng thân ta thì càng đúng hơn. Thậm chí, có việc người nhà ta, người làng ta, người cơ quan ta sai lè lè. Không còn cách nào khác. Người đứng ra bên vực bảo, anh này cũng đúng, anh kia cũng chẳng sai. Vì thế, mọi người mới có kiểu xưng hùng xưng bá địa phương. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng khi đã cậy gần nhà để có người bên, thì những con người đó đi sang làng khác, địa phương khác lại mất thiên, không có ai bảo vệ nữa. Cho nên, dù có đúng, cũng trở thành yếu đuối. Đấy, cái kiểu công lý người làng hay công lý tình cảm yếu ớt đến vậy. Ra khỏi làng là bị phụ thuộc ngay công lý của làng khác. Nguyễn Hoàng Đức.
Thiếu ý thức pháp luật.
Tuy không phải trào lưu, nhưng ý thức tuân thủ pháp luật của dân mình còn kém lắm. Nhẹ thì vi phạm luật giao thông. Mắt trước mắt sau không thấy cảnh sát là vượt đèn đỏ. Pháp luật chắc trừ mình ra. Tuy không phải trào lưu, nhưng ý thức tuân thủ pháp luật của dân mình còn kém lắm. Có thể kể nhiều ngày cũng chưa hết. Nhẹ thì vi phạm luật giao thông. Mắt trước mắt sau không thấy cảnh sát là vượt đèn đỏ. Cao hơn tí nữa là lấn chiếm đất đai, rồi xây dựng trái phép. Điều đáng buồn nhất là người ta coi việc vi phạm ấy là cái gì đó có vẻ hay ho. Có chị mấy lần vượt đèn đỏ bị công an bắt hụt, coi đó là thành tích gặp ai cũng khoe. Nhiều người làm ngành tòa án cảm thấy chua chát khi đương sự gọi mãi không đến. Hỏi tại sao thì họ bảo các cụ dạy, vô phúc đáo tụng đình. Chờ được vạ thì má đã sưng. Người ta đã đồng nghĩa pháp luật và tòa án với xử phạt và trừng trị. Có làm trong ngành mới dễ chia sẻ với chánh án tòa án nhân dân tối cao. Khi ông bày tỏ mơ ước trước quốc hội, có một ngày ngành tòa có những đương sự tốt, bị cáo tốt. Có nghĩa là người dân thay vì chống đối, hãy coi tòa án là người bảo vệ công lý. Cho dù tòa có phạt ai đi chăng nữa, cũng không ngoài mục đích đem đến sự an toàn pháp lý cho xã hội và bảo vệ con người. Nguyên nhân tìm trong lịch sử. Một giáo sư nổi tiếng đã dày công nghiên cứu lịch sử và pháp luật Việt Nam
sau khi quả quyết về các truyền thống. Không quý báu nói trên của người Việt mình đã lý giải nguyên nhân của nó. Đó là do dân ta phải sống quá lâu trong chế độ đô hộ, phong kiến, thực dân. Pháp luật theo họ là công cụ của kẻ thống trị, của ngoại bang chỉ để trấn áp, trừng trị và phục vụ thiểu số người. Bất tuân pháp luật là sự phản ứng của người Việt trước kiểu pháp luật ấy. Chính vì vậy, họ không tìm thấy trong pháp luật trước đây những giá trị phản ánh lợi ích của mình, nên đã hình thành nên một phản xạ luôn đặt pháp luật trong tư thế đối lập. Pháp luật là của nhà nước. Nhà nước không phải của dân. Còn người dân thì quay về cố thủ sau lũy tre làng và bằng lòng với những lệ làng, hương ước tuy giản dị, đơn sơ và có phần hoang dã, nhưng lại phản ánh được ý chí của họ. Cố giáo sư Trần Quốc Vượng hơn một lần khẳng định, người Việt mất nước chứ không mất làng là vì thế. Phải chăng, cái tâm lý coi pháp luật luôn là giá trị đối lập với mình còn rơi rớt đến bây giờ? Để người dân không còn bất tuân pháp luật, cần khẳng định đó là kiểu pháp luật gì? Tôi nghĩ rằng người Việt mình sẽ không có truyền thống bất tuân pháp luật khi họ nhận thấy cái pháp luật hiện hữu là kiểu pháp luật phù hợp với quy luật khách quan, khi nó vang vọng tiếng dân, chứ không phải là sự áp đặt của thiểu số người trong xã hội. Để kết thúc, xin dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong một xã hội phương Đông như Việt Nam, thiếu luật chưa hẳn đáng lo ngại. Điều nguy hiểm nhất là người dân thờ ơ với pháp luật. Đinh Thế Hưng.